Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thư Tin Mừng đoạn 8 câu 35 đến câu 39. Xin anh chị em mở lại thư Roma, thư Thánh Gioan, Thánh Phaolô, xin lỗi, thư Thánh Phaolô, tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, tức là người Công giáo chúng ta. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bỉ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát. Nhưng trên các điều ấy hết tẩy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tà vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Câu hỏi của luật sư là: ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Và câu trả lời là: không có gì, không có gì trên trời dưới đất, ngay cả trong địa ngục hay trên thế gian này, không có gì có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Và khi mà anh chị em nghe đến cái chữ lòng mến của Thiên Chúa đó, có nghĩa là lòng mến của ta đối với Chúa, mà đây là lòng mến của Thiên Chúa đối với ta. Đây là lời của một luật sư khẳng định cho người Công giáo Roma và cho toàn thế giới biết rõ Thiên Chúa là tình yêu, thế thôi. Và tất cả những đau khổ hay là những điều mà anh chị em chuốc vào thân, những cái họa chúng ta chuốc vào thân đó, không phải do Thiên Chúa, tất cả đều do mình. Và như vậy, tuần rồi chúng tôi có cùng anh chị em, không phải là hôm thứ Tư tuần rồi mà thứ Hai tuần trước nữa đó, chúng ta đã cùng nhau đặt vấn đề về cái áo chúng ta mặc trong một cuộc đời con người đó. Mình chắc mặc nhiều áo mà mình không biết mình mặc bao nhiêu cái áo, phải không? Nhưng mà có một cái áo mà chúng ta không thể nào mà chúng ta thiếu được, và lột ra là chúng ta không còn là con người nữa. Chúng ta phải mặc cái gì? Phải mặc cái gì đây? Biết bao nhiêu cái áo chúng ta đã bỏ đi. Cái thân xác này cũng là một cái áo thôi. Anh chị em ý thức điều đó mà. Thân thể anh chị em chỉ là cái áo. Anh chị em có dùng biết bao nhiêu thuốc hay là bao nhiêu phương pháp để mà gìn giữ, duy trì cái thân xác này cho nó khỏe, cho nó đẹp, cho nó như thế nào á, cho nó trẻ ra. Nhưng mà chúng ta cũng phải lột một ngày nào đó đó. Mình không lột thì người ta lột cho mình. Thì chúng ta chỉ có cái hồn thôi, cái xác nó không còn nữa. Thế mà vẫn còn có rất là nhiều người kiêu căng tự phụ, cho là ta đây như thế này, ta đây như thế kia, coi Chúa coi mẹ không ra gì, tưởng rằng mình là chủ cuộc đời của mình. Nhưng mà trong tích tắc, kính thưa anh chị em, trong tích tắc thôi là đã đi rồi. Ông cụ cũng đi lễ sáng sớm, trên đường về, bước ra khỏi nhà thờ đi, xe nó tông vào chết. Ngay cả cái người lành cũng vậy nữa. Có những người cho nó tại sao vô lý vậy, đi lễ nhà thờ mà sao Chúa cho tông chết. Có những người không lành á thì là trách Chúa. Có người lành á thì nói cái đó là ơn lành lớn lao đó, tạ ơn Chúa. Nhưng mà để nói một cái thực tại, anh chị em không có giữ được cái áo này đâu, cái thân xác này đâu. Vấn đề là chúng ta ở đây được phúc Chúa ban cho, anh chị em có đền thờ Chúa thương xót, có Đức Mẹ Cứu Giúp, có Chúa Thánh Thể, có thánh lễ hàng ngày, có tòa thương xót, tòa giải tội. Mà tôi thấy lấy làm lạ là có nhiều người Công giáo đầu dòng đầu gốc, thay vì trân quý hay là đến với Chúa thì coi như pha chẳng ra gì. Trong khi đó chúng tôi đi sang bên Úc Đại Lợi, chúng tôi lấy làm lạ là anh chị em không thể tưởng tượng được. Bà con ở tôi, chúng tôi đi xuống miền Nam, anh chị em biết nước Úc nó gần Nam Cực lắm. Miền Nam của nước Úc, cái tỉnh, cái tiểu bang Victoria, cái tỉnh thành phố Melbourne. Người ta bay từ Sydney xuống Brisbane, Adelaide, rồi Perth là bay đến 3-4 tiếng đồng hồ. Máy bay người ta mua luôn cả chiếc máy bay sang để người ta cần cái gì? Cần lắng nghe lời của Thiên Chúa. Anh chị em không thể tưởng tượng được cái nỗi khao khát của dân Chúa bên Úc, khắp nơi tứ xứ tới. Và chúng tôi giảng sáng, chúng tôi giảng trưa, rồi chúng tôi giảng chiều, anh chị em biết rồi. Bắt đầu từ 6 giờ rưỡi là bắt đầu, 6 giờ đọc kinh, rồi 6 giờ rưỡi lễ, rồi giảng suốt đến 12 giờ khuya mới về. Mà người ta vẫn ở đó lắng nghe lời Chúa. Thấy con người ta khao khát lời Chúa như vậy, khao khát chính Chúa như vậy. Và có nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề, nhưng mà thấy rõ rệt là ai nấy cũng khao khát Chúa. Mình cứ đinh ninh, mình cứ cho rằng mình là trời mà. Mình có thể mình ngồi đó, mình xét đoán người này, người kia, người nọ. Rồi mình xét đoán cả Thiên Chúa nữa. Mỗi lần mà gặp khổ, họa, nạn gì đó, tai ương gì đó, chiến tranh đó là tại trời bất công này, nọ đủ chuyện đó. Nhưng mà chính mình không có biết. Một ngày không lâu đâu, có thể là tối hôm nay đó, Chúa lột cái xác này trả lại cho Ngài cái áo để nó mặc cho chúng ta. Chỉ còn có linh hồn thôi, trần trụi linh hồn, trần truồng linh hồn đó. Chúng ta làm cái gì? Lúc đó làm gì? Mình không có làm gì được nữa hết. Anh chị em có thấy, đã thấy rồi. Có những người trai tráng, khỏe mạnh, đã từng rất là tự tin trong cuộc sống, lập nghiệp với bàn tay không. Mình cho mình là như là bằng trời vậy đó. Rồi Chúa cho thấy chỉ cần một cái cơn đam mê thoáng qua thôi mà mình coi thường nó. Ví dụ như đam mê cờ bạc hay là đam mê ấp phiện. Nhưng mà thấy có nhiều người giống như bên Anh, bên Úc cũng vậy đó. Trẻ mà ấp phiện, đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, đam mê ấp phiện, đam mê trác tán. Cho nói chuyện đó là chuyện giải trí thoáng qua thôi. Nhưng mà kính thưa anh chị em, bởi vì cái tính kiêu ngạo của mình đó, đến kiêu ngạo bị dính chết trong đó luôn, không biết làm sao thoát được. Cái tội của con người không có thể thoát ra khỏi được cái tội, ngay cả cái tội mà kiêu căng tự phụ về cái kiến thức hay là cái quyền hành quyền bính của mình. Phao-lô là con người như vậy đó, không có phải là làm tội như làm những cái điều ác gì cả. Phao-lô là con người nhiệt thành cho lời của Chúa, luật sư của luật sư, gìn giữ luật của tổ tiên để lại đó. Nhưng mà ông rất là kiêu căng tự phụ, và ông nhân danh cái luật đó để ông đi khủng bố những người công giáo, những người theo Chúa Kitô. Ngay cả cái đó nữa Chúa cũng cho thấy, Chúa luật hết. Trong tích tắc chớp mắt thôi là mù, không thấy đường nữa, tích tắc thôi. Để chúng ta thấy mình không phải là chủ đâu, mình không thể là kiêu căng tự phụ. Và khi nhận thức được có hai cái vấn đề, chúng tôi thấy khi mà lớn lên đó, trong cái tuổi trẻ mà không có trải qua cái khổ đó, không trải qua một cái lần nào đó có thể là xém chết hay là có thể là đáng lẽ phải chết mà được sống được cứu đó. Không trải qua cái đó thì lớn lên không có trưởng thành, không biết mình là ai, không biết giới hạn của mình. Và có những người trải qua rồi, đã trải qua rồi, rồi biết rõ rồi là Chúa cứu mình. Mình còn có mặt ở đây, mình được đi từ Việt Nam mà sang đây là phải trải qua biết bao nhiêu gian lao khốn khổ đó. Và có thể là biết bao nhiêu lần phải chết, suýt nữa chết, thoát chết đó. Nhưng mà có những người vong ân bội nghĩa. Khi mà được rồi, chúng tôi thấy anh chị em có đi vượt biên đó, lên trên chiếc thuyền, chiếc ghe chồng chành như là cái gì đó, trên một cái biển cả mênh mông, có cả trăm người đó. Và ai nấy cũng thờ lạy thần linh nào đó, thờ Phật, thờ thần nào đó. Người thì không biết thờ nào, thờ Chúa, rồi thờ mẹ, rồi thề hứa, khấn hứa, đủ thứ chuyện hết đó. Con sẽ trở lại, con sẽ tu tỉnh, con sẽ này kia nọ, đủ thứ. Cho đến khi lên đảo được định cư đó, chuẩn bị định cư bắt đầu sinh ra tà tâm. Tà tâm. Kính thưa anh chị em, Chúa cho đó, Chúa cất đó, rồi chúng ta ăn năn hối, Chúa cho lại đó. Nhưng mà mình vẫn không học, không rút được cái bài học. Không rút được bài học, mình không phải là trời. kêu căng tự phụ, không thoát được bàn tay công lý của Thiên Chúa đâu. Cái phần thứ nhất á, là chúng ta trải qua đau khổ, rồi chúng ta than thiên, than trời trách đất. Cái đó, chuyện đó có xảy ra. Nếu mà anh chị em xét lại coi, khi mà anh chị em đau khổ, anh chị em trải qua cái khổ, bây giờ có lẽ là không khổ, có thể cái bệnh nào đó, nhưng mà khi mà anh chị em mang bệnh ung thư, còn trẻ mà ung thư, hay là trong gia đình á, đang hạnh phúc, còn trẻ mà vợ chồng với nhau, còn trẻ mà tự nhiên cái người chồng đang làm việc rất là giỏi, bỗng dưng ông bị mang một cái chứng, cái tật trác táng hay là áp phiện hay là cờ bạc gì đó, kiểu đó là tan vỡ hết, đổ vỡ hết. Muốn giải thoát, hay là ví dụ như một người đàn ông, người chồng mà rơi vào cái tình trạng ngoại tình, làm sao bước ra không bước giải được. Muốn lắm, con muốn lắm, tôi cho con muốn lắm, nhưng mà cứ nhưng mà không thoát được. Khi như vậy, khi xảy ra như vậy đó, chúng ta làm gì? Có hai đường để đi. Một á, mình đã tự cao tự đại rồi, mà Chúa trừng phạt như vậy, Chúa cảnh cáo á, mà mình không lắng nghe đó, mình còn đắng cay nữa, mình còn than thân trách phận, hay là than trời trách đất, than tất cả, chỉ trích tất cả mọi người, sinh ra còn kiêu ngạo, kiêu căng hơn nữa. Có những người như vậy đó, kiêu căng hơn nữa.